Chương 3: Dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời. Chào buổi sáng, anh yêu. Thần sắc của anh hôm nay thật tốt. Ừ, xanh xao, vàng vọt. Nokrin và Haron. Bạn được thông báo rằng người thân của mình chỉ còn sống được khoảng 6 tháng nữa. Các liệu pháp điều trị tích cực để kéo dài cuộc sống đã không còn cần thiết nữa. Bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ cùng nhau trải qua khoảng thời gian quý báu còn lại này như thế nào? Bạn sẽ làm gì để giúp người bạn yêu thương sống trọn vẹn và thoải mái nhất? Dịch vụ chăm sóc người bệnh sắp qua đời được lập ra với mục đích làm giảm bớt đau đớn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người thân của bạn. Khi lựa chọn hình thức chăm sóc này, bạn chú trọng đến việc làm cho người thân của mình cảm thấy thoải mái, chứ không hướng đến mục tiêu chữa khỏi bệnh. Điểm nổi bật của dịch vụ này là bạn sẽ có một đội ngũ nhân viên y tế ở bên cạnh. Bạn sẽ không còn phải vất vả di chuyển người nhà đến phòng cấp cứu, nhìn người đó bị nối vào với các loại máy móc và làm hàng loạt xét nghiệm. Bằng việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc người bệnh sắp qua đời, bạn đã quyết định nhận lấy sự thanh thản thay vì quay cuồng chạy chữa trong vô vọng. Haron, chúng tôi đang ở trong bệnh viện nơi Haron đang nằm. Do căn bệnh động mạch vành cần phải phẫu thuật hẹp van động mạch chủ và suy tim sung huyết mà anh đã mắc phải suốt hơn 15 năm qua, và hiện tại là chứng viêm phổi. Trong lúc các bác sĩ thảo luận với tôi về tình trạng sức khỏe của Haron, một vị đã nói thoáng qua về dịch vụ chăm sóc người bệnh sắp qua đời. Người tôi lạnh toát khi nghe đến những từ này. Tim tôi đập thình thịch, đến nỗi tôi chắc mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng. Do không biết nhiều về dịch vụ này, tôi chỉ mường tượng ra cảnh những bệnh nhân S giai đoạn cuối gầy gò, hốc hác, nằm truyền thuốc. Sao điều này có thể xảy ra với Haron được chứ? Liệu tôi có nghe nhầm? Dịch vụ chăm sóc người bệnh sắp qua đời lại một lần nữa được đề cập. Tôi quay sang nhìn Haron, lúc này đang phải thở oxy, trên người gắn máy đo điện tâm đồ và máy kiểm tra huyết áp. Trông anh thật mệt mỏi và bất lực, nhưng tôi vẫn lảng tránh về khả năng người bạn đời của mình sẽ không thể hồi phục để trở về tiếp tục cuộc sống như trước kia. Haron được chuyển vào phòng cấp cứu 3 lần chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Cả hai chúng tôi đã chán ngấy với các quy trình lặp đi lặp lại. Mỗi lần nhập viện, anh lại được các bác sĩ khác nhau hỏi cùng một loại câu hỏi, cùng một loạt xét nghiệm, đo điện tâm đồ, chụp phim. Cả tôi lẫn Haron đều không muốn nằm viện nữa. Chúng tôi miễn cưỡng mời đại diện của dịch vụ chăm sóc người bệnh sắp qua đời đến để tìm hiểu thêm. Tôi cảm thấy thật an tâm khi được biết chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc này ngay tại nhà, nơi duy nhất để Haron trải qua những ngày tháng cuối cùng của mình chỉ có thể là ngôi nhà giản dị mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên. Haron trông thật xanh xao và yếu đuối khi nằm trên giường bệnh, nhưng đôi mắt xanh thẳm của anh vẫn nhìn tôi tràn đầy tình yêu thương, và ánh mắt ấy vẫn luôn sưởi ấm trái tim tôi. Mục tiêu của bác sĩ và y tá chăm sóc người sắp qua đời là giúp chúng tôi bớt sợ hãi và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng tôi lâu nhất có thể. Thân thiện và chu đáo, họ luôn ôm hôn chúng tôi như ôm hôn người nhà của mình. Sự chuyên nghiệp này đã giúp chúng tôi vững bước đi hết con đường của mình. Cuộc sống cận kề cái chết trong những tháng này không những có thể chấp nhận được mà còn là một kỷ niệm đẹp với những thành viên còn lại trong gia đình. Chúng tôi cảm thấy phấn chấn hơn và hài lòng vì biết rằng chúng tôi sẽ là người hộ tống Haron đến cánh cửa cuối cùng của cuộc đời. Sử dụng dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời nghĩa là từ bỏ mọi hy vọng. Ồ không, cháu không muốn mẹ mình sử dụng dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời đâu. Dì của Mira cảnh báo, điều đó chỉ làm cho người ta mau chết hơn thôi. Những lời này đã khiến Mira tức điên lên, vì cô biết không phải như vậy. Mẹ của Mira, bà Olga, người đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối, đã quá mệt mỏi với việc theo đuổi các đợt trị liệu khiến bà kiệt sức mà không đem lại kết quả khả quan nào. Cả hai mẹ con đều đồng tình rằng với dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời, bà Olga sẽ được chăm sóc cẩn thận và đảm bảo rằng những ngày cuối đời của bà sẽ được thoải mái nhất. Mira sắp xếp một căn phòng có cửa sổ lớn với màu sơn tươi sáng, những bức tranh nhiều màu sắc và chiếc khăn len đan tay mà bà Olga ưa thích. Hai người phụ nữ thường ngồi bên nhau hàng giờ liền để xem lại những quyển album cũ và hồi tưởng về quá khứ. Nhận thấy mẹ được dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời quan tâm bằng một tình thương bao la, Mira đã phấn khởi thông báo với dì. Nếu biết trước mẹ cháu được chăm sóc tốt đến vậy, cháu đã động viên mẹ tìm đến dịch vụ này sớm hơn. Cháu cũng sẽ giới thiệu đến tất cả những người đang mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Với bản thân mình, nếu cần, cháu nhất định cũng sẽ sử dụng dịch vụ này. Ngay cả khi cụm từ dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời khiến bạn lo sợ, bạn cũng đừng nên trốn tránh nó. Hãy tin rằng với kiến thức và kinh nghiệm của mình, dịch vụ này sẽ đem lại những trải nghiệm tích cực và xoa dịu nỗi đau cho cả người bệnh và gia đình. Một khi bạn đưa ra quyết định và chương trình này càng sớm được triển khai, thì người thân của bạn càng nhận được nhiều lợi ích hơn từ đó. Có thể xem đây là điều kiện lý tưởng để kết thúc cuộc sống. Chương 4. Những thách thức dành cho người chăm sóc người bệnh. Bác sĩ, ông đã uống thuốc tôi kê nhằm tăng cường trí nhớ chưa? Bệnh nhân, thuốc nào? Trích chuyện cười trên Internet. Những thay đổi lớn, cả tích cực lẫn tiêu cực, đều có thể xảy ra trong mối quan hệ của bạn khi người mà bạn yêu thương mắc bệnh nghiêm trọng. Việc trở thành người chăm sóc cho người thân mắc bệnh là một việc làm rất có ý nghĩa. Sự thân thiết, tấm lòng vị tha chính là một trong những món quà giá trị nhất mà bạn dành cho người thân của mình cũng như cho chính bạn khi tự tay chăm sóc người đó. Nhưng ngoài phần thưởng ngọt ngào ấy, công việc chăm sóc người bệnh cũng gặp rất nhiều thách thức. Chứng kiến thể chất và tinh thần của người thân ngày một suy giảm là một thử thách đau đớn. Bạn nhận ra rằng người bạn thương yêu không còn được như trước nữa. Giờ đây, vai trò và trách nhiệm đều thay đổi. Và việc thích nghi với những thay đổi này đòi hỏi đức hy sinh, tính kiên nhẫn và sự cảm thông từ cả hai phía. Lúc này, bạn có thể cảm thấy thất vọng hay phản ứng tiêu cực với người bạn thương yêu vì họ chính là nguyên nhân của tất cả những trách nhiệm mới này. Điều này không có nghĩa là bạn bớt yêu người đó, mà có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần đánh giá những thiệt thòi mà bạn phải gánh chịu khi đảm nhận công việc chăm bệnh này. Người khác có thể không hiểu được những thách thức mà bạn phải đối mặt. Hầu hết mọi người không biết những yêu cầu được đặt ra cho bạn, cũng không biết bạn phải điều chỉnh những gì trong cuộc sống hàng ngày để thích nghi với vai trò mới. Đôi khi bạn nghĩ mình vừa giải quyết xong một công việc thì lại xuất hiện ngay một nhiệm vụ mới. Ví dụ, bạn tỏ ra khó chịu khi có một người làm nghề chăm bệnh trong nhà, trong khi tuần trước bạn còn muốn điều đó. Hoặc giữa bạn và người thân nảy sinh xung đột khi bạn bắt đầu cảm thấy hài lòng vì tìm được người phụ giúp mình. Còn người thân của bạn lại ác cảm với người đó hoặc không muốn ai khác ngoài bạn chăm sóc. Hoặc người thân của bạn đồng cảm với người chăm bệnh do bạn thuê và bạn mất đi vị trí của người chăm sóc chính, khiến bạn cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Là người chăm bệnh, bạn sẽ có nhiều cảm xúc, tình cảm lẫn lộn. Bên cạnh việc chăm sóc cho người thân yêu của mình, bạn cũng rất cần chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Đôi khi đây là phần việc khó khăn nhất của người chăm bệnh. Có lẽ vì bạn tin rằng nhu cầu của bạn chỉ được đặt ở hàng ưu tiên cuối cùng, nhất là lúc này. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng để chăm sóc tốt cho người khác, bạn cần chăm sóc tốt cho mình trước tiên. Nhà hoạt động xã hội vì bệnh nhân ung thư Audrey Lauder đã tuyên bố rằng tự chăm sóc chính mình không phải là sự nuông chiều bản thân mà là sự bảo toàn mạng sống. Thách thức 1. Thích ứng với vai trò mới. Như hình với bóng. Hai vợ chồng Jacob và Jordana rất hiếm khi rời nhau. Công ty cung cấp thực phẩm mà họ cùng tạo dựng 10 năm về trước đang rất thành công với một nhóm các khách hàng giàu có. Họ luôn đánh giá đúng năng lực của nhau và dễ dàng san sẻ trách nhiệm trong công việc kinh doanh cũng như gia đình. Cuộc sống của họ đột ngột thay đổi khi Jacob được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết. Khi Jacob bắt đầu quá trình trị liệu, ông không còn đủ sức tiếp tục công việc bận rộn của mình và Jordana buộc phải tiếp quản công việc giám sát khu vực nhà bếp, vốn là nhiệm vụ trước kia của chồng mình. Một buổi tối, thấy Jacob to tiếng trước sai sót của một nhân viên phục vụ, Jordana đã nhắc khéo: "Anh chưa bao giờ xử lý công việc theo cách đó, thật đáng xấu hổ." "Anh xin lỗi vì đã nổi giận vô cớ." Jacob xin lỗi. "Thời gian gần đây anh rất dễ nổi cáu và anh cũng biết mình không còn đảm đương nổi khối lượng công việc hiện tại. Anh ghét những gì mà căn bệnh ung thư quái ác này đem đến cho cuộc sống của chúng ta." Sau cuộc trò chuyện khó khăn về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần ngày một xấu đi của Jacob, hai vợ chồng đã thống nhất là phải thay đổi một chút trong cuộc sống và công việc. Jacob sẽ dừng mọi công việc và Jordana sẽ tuyển một người trợ lý. Trước đây họ luôn như hình với bóng, nhưng bây giờ họ sẽ không được ở bên nhau suốt cả ngày nữa. Lúc này đây, Jacob sẽ phải ngủ trên chiếc giường bệnh đặt trong phòng khách. Cả hai không còn cùng nhau ra quyết định và Jordana phải đảm nhận thêm công việc của người chăm bệnh bên cạnh những trách nhiệm mới tại nơi làm việc. Jordana không bao giờ biết được điều gì đang đợi mình khi cô trở về nhà, đem theo những phần khai vị và tráng miệng mà cô đã để dành lại từ bữa tiệc mà mình phục vụ. Đôi khi Jacob cáu giận và bực bội, nhưng lần khác anh lại lắng nghe một cách thích thú khi Jordana miêu tả lại chi tiết của buổi sự kiện. "Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn khác xưa," Jordana nói khi ngồi sát lại Jacob trên chiếc giường bệnh. Jacob nói thêm: "Tôi ước gì chúng tôi lại được quay về cuộc sống trước kia. Cả hai chúng tôi đã là một đôi tuyệt vời." "Chúng ta vẫn là một đôi như thế," Jordana khẳng định một cách đầy yêu thương. Lần lượt thay phiên nhau là một trò chơi công bằng. Trước kia, Maman vừa nuôi con và cháu ngoại, vừa gây dựng và điều hành một nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn truyền thống của Iran. Giờ ở tuổi 92, bà Maman không còn nhìn thấy gì nữa do biến chứng của bệnh tiểu đường. Những đứa cháu bà đã đứng ra đảm nhận công việc điều hành nhà hàng và lập kế hoạch để bà Maman lúc nào cũng có người chăm sóc. Trong những ngày cuối tuần và vào các buổi tối khi người chăm bệnh không làm việc, các cháu bà thay phiên nhau ở bên cạnh bà, tắm rửa, thay quần áo cho bà. Họ chăm sóc bà với một tình thương bao la như tình thương mà bà đã dành cho họ suốt cả cuộc đời mình. Thích nghi với sự thay đổi. Thứ nhất, để thích ứng với vai trò mới, bạn cần đến sự linh hoạt và thỏa hiệp. Thứ hai, hãy cùng nhau đưa ra các quyết định càng xa càng tốt. Thứ ba, hãy học các kỹ năng mới phục vụ cho những trách nhiệm mới. Mối quan hệ của các bạn sẽ thay đổi khi bạn trở thành người chăm bệnh và người thân của bạn trở thành người cần được phục vụ. Thách thức 2. Thích nghi với những thay đổi về nhận thức. Con người trước kia của bạn đâu? Ben không chịu đựng nổi khi chứng kiến sự thay đổi của người vợ xinh đẹp, Diane, một nữ diễn viên thành đạt, vừa mới phát hiện mắc bệnh mất trí nhớ do tai biến mạch máu não. Các cuộc đối thoại giữa họ đã hoàn toàn khác trước. Diane không còn hiểu những câu chuyện cười của Ben nữa. Bà thường xuyên mỉm cười nhưng không bao giờ đúng lúc, đúng chỗ. Khi Ben kể chuyện, bà tỏ ra chăm chú, nhưng rồi lại đưa ra lời nhận xét chẳng ăn nhập vào đâu. Ben tiếc những cuộc đối thoại sắc sảo trước kia, những lần cùng nhau hoạch định tương lai và những lời tán tỉnh trêu đùa nhau. Ben luôn mong mỏi có lại Diane của trước kia. Vị bác sĩ cửa ra vào. Bà Sylvia, 70 tuổi, bị gãy xương cổ tay nhưng từ chối đến gặp bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình trong lần hẹn tái khám kế tiếp. Mẹ sẽ không đến gặp vị bác sĩ cửa ra vào ấy nữa đâu. Bà nói với con gái Darlen một cách dứt khoát, mẹ nhất quyết không đến. Darlen cho rằng do chứng mất trí nhớ mà mẹ cô đã quên mất tên thật của vị bác sĩ. Sau nhiều lời dỗ ngọt của con gái, bà Sylvia miễn cưỡng lên xe. Tại phòng khám, vị bác sĩ hoàn tất quá trình kiểm tra mà không nói bất cứ lời nào. Chỉ khi vị bác sĩ đó đặt tay lên nắm cửa để mở cửa tiễn khách, ông ấy mới cất lời, sức khỏe của bà hiện rất tốt. Chỗ xương bị gãy đang hồi phục một cách khả quan. Hẹn gặp lại bà vào tháng sau. Darlen vừa giúp mẹ mặc áo khoác vừa cười. Mẹ đã đúng, ông ấy chính là bác sĩ cửa ra vào. Ông ấy thậm chí không nói bất cứ một lời nào cho đến khi bước ra cửa. Thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Oscar từng là một vận động viên cử tạ ở Úc trước khi di cư sang Mỹ. Ông trong thân hình như một chú bò lực lưỡng, lại hiền lành như một con cừu non. Bà nhỏ nhắn và đáng yêu, lại là một người luôn hăng hái và đầy khí thế. Mọi việc bắt đầu thay đổi khi Oscar ngày càng biểu lộ rõ những triệu chứng sớm của căn bệnh Alzheimer. Ông thường xuyên chửi rủa Hedy và hất đổ chén dĩa khi bà dọn ra những món ăn mà ông đột ngột cảm thấy không thích. Mặc cho cửa nhà đã được khóa an toàn, ông vẫn có thể trốn ra để đi thơ thẩn khắp các con đường ở Louis, khiến cho bà Hedy và các con phải đi tìm đến kiệt sức, cho đến khi một người nào đó gọi điện cho nhà chức trách đến hộ tống ông về nhà. Ngày hôm sau, các con của ông Oscar họp nhau lại và ra quyết định đưa ông vào viện dành cho người mắc chứng Alzheimer. Ngay cả khi ở viện, ông vẫn tiếp tục chống cự, nhất định không chịu dùng bữa cho đến khi bà Hedy đến đút cho ông ăn. Cả gia đình ông Oscar như ngã quỵ khi nhìn thấy người cha dễ chịu, khoan dung của mình trở thành một người đàn ông tính khí thất thường với xu hướng hành xử bạo lực. Thích ứng với những thay đổi về nhận thức. Thứ nhất, thừa nhận căn bệnh suy giảm nhận thức có thể dẫn đến những hành vi không thể dự đoán trước. Thứ hai, hãy kiên nhẫn và cảm thông khi những điều người bệnh nói có nhiều điểm phi lý. Thứ ba, hãy khoan dung, độ lượng với việc bị mất trí nhớ và những cuộc hội thoại cứ lặp đi lặp lại. Bạn cần chuẩn bị tinh thần để chấp nhận việc người bạn yêu thương không còn là con người như trước kia nữa. Thách thức 3. Ứng phó với sự bất đồng quan điểm. Giữ bí mật cho S. Khi phát hiện ra mình bị S, S đã che giấu bệnh tình với tất cả mọi người, ngoại trừ người chị gái Gelkia. S buộc chị gái phải giữ bí mật, ngay cả với cha mẹ. Gelkia tin rằng gia đình phải có quyền được biết điều này và khẩn cầu S nói với cha mẹ. Gelkia tin rằng gia đình phải có quyền được biết điều này và khẩn cầu S nói với cha mẹ. S từ chối làm Gelkia rơi vào tình thế khó xử. Cô yêu em trai và cũng rất yêu gia đình. Cuối cùng, cô quyết định tôn trọng nguyện ước của em trai mình. Gelkia phải tự bàn bạc với các bác sĩ về thể trạng ngày một xấu đi của S, lại phải đối phó với những người bạn tò mò của cậu ấy. Cảm thấy bối rối và bị giằng xé, đấu tranh trong nội tâm, Gelkia đã đến gặp bác sĩ tâm lý và hỏi, chẳng lẽ chỉ vì em tôi sắp chết mà tôi phải chấp nhận để em tự làm mọi việc theo ý mình? Tôi ghét phải giữ bí mật này cho riêng mình, nó làm tôi phát điên. Danh sách khách mời. Kenneth và vợ, bà Iriana, lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, mặc dù lúc này ông đang dùng dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời. Khi kiểm tra lại danh sách khách mời, ông Kenneth đã phản đối một vài cái tên trong danh sách. Ông còn dọa rằng nếu những vị khách đó đến thì sẽ không có mặt ông. Việc này khiến Iriana tức điên lên, bởi nó làm cho bữa tiệc trở nên không có ý nghĩa nữa. Bà than thở với người bạn thân nhất. Kenneth, giờ đây thật khó chịu. Tôi chỉ muốn lờ đi mọi thứ ông ấy muốn. Tôi quá mệt mỏi khi cứ phải nâng niu ông ấy như trứng mỏng vậy. Mình nghĩ hay bạn chỉ tổ chức tiệc trong nội bộ gia đình thôi. Bà Malina gợi ý. Như thế bạn sẽ giúp Kenneth tránh khỏi bực bội, và về lâu về dài mọi việc đối với bạn cũng sẽ dễ dàng hơn. Mình biết là bạn đúng. Iriana đồng tình. Mình chỉ muốn trong những ngày cuối đời Kenneth được hạnh phúc nhất có thể. Bên cạnh đó, mình cũng không muốn sau này phải cảm thấy ân hận. Hãy hiểu cho mẹ. Khi bà Magla được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, cô con gái Willow của bà cho rằng bà sẽ nghe theo lời khuyến cáo của bác sĩ là chấp nhận phẫu thuật đoạn nhũ và tiến hành hóa trị. Nhưng bà Magla từ chối. Ở tuổi 70, bà Magla đã sống cả cuộc đời mình với tư tưởng tự do, phóng khoáng. Bà phản đối cuộc phẫu thuật này và cả việc truyền các loại hóa chất độc hại vào cơ thể mình. Bà Magla đã lựa chọn các phương pháp trị liệu thay thế khác và duy trì cuộc sống khỏe mạnh trong 7 năm tiếp theo. Khi căn bệnh diễn tiến xấu đi, bà đã gọi Willow về Santa Fe ở chơi với mình trong một khoảng thời gian. Willow đã xin nghỉ làm một tháng để về chăm sóc mẹ. Do được con gái chăm sóc, sức khỏe của bà Magla đã được cải thiện đáng kể. Một ngày trước khi Willow đi, bà Magla thông báo rằng bà đọc được trên Internet về một cuộc cách mạng trong phương pháp điều trị bệnh ung thư vú ở Đức, nên đã đặt vé máy bay và dự định bay sang Đức vào tuần tới. Vô cùng tức giận, Willow gặng hỏi: mẹ định bay nửa vòng trái đất chỉ để thử một phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng của một kẻ vớ vẩn nào đó sao? Mẹ à, con đã cố gắng chịu đựng lối sống lập dị của mẹ cả đời rồi. Lần này là giọt nước tràn ly, làm sao con có thể để mẹ chạy theo một âm mưu lừa đảo sẽ làm mẹ tiêu tốn cả một gia tài mà không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả. Con yêu, Magla khẩn cầu. Mẹ biết con không đồng tình với mẹ, nhưng mẹ muốn nắm bắt mọi hy vọng. Hãy hiểu cho mẹ. Ứng phó với sự bất đồng quan điểm. Thứ nhất, trước khi phản ứng thái quá, hãy dành thời gian để lắng nghe điều mà người thân của bạn cần phải nói. Thứ hai, cân nhắc xem vấn đề này có đáng để tranh luận không. Thứ ba, tìm một người bạn tri kỷ để giúp bạn đương đầu với những tình huống khó xử. Hãy cố gắng hiểu quan điểm của người thân bạn trước khi để xảy ra xung đột. Thách thức 4. Đối mặt với cảm giác hối hận. Anh xin lỗi. Ông Oxen, người đang mang trong mình căn bệnh ung thư thực quản và khí phế thủng, có lúc cáu kỉnh với vợ, bà Tarin, mỗi khi bà tắm rửa và thay chăn đệm cho ông. Để làm gì chứ? Ông Oxen gắt. Đằng nào tôi cũng chết mà. Ông Oxen cứ lặp lại giọng điệu này cho đến một hôm Tarin hết chịu nổi những lời than vãn đã phản ứng lại. Ai rồi cũng chết, em chỉ cố giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thôi. Nếu anh muốn, anh có thể cứ mặc bộ pyjama bẩn thỉu và nằm trên chiếc giường bừa bộn này. Nói xong, Tarin đùng đùng ra khỏi phòng. Một tiếng sau, khi nghe thấy ông Oxon ho đến không thể kiểm soát được, sự hối hận trào dâng trong lòng bà Tarin. Bà chạy nhanh vào phòng, và khi cơn ho của ông Oxon đã ngớt, bà nói: em xin lỗi vì đã nặng lời. Anh là người em yêu nhất, đáng ra em phải đối xử với anh dịu dàng hơn. Và rồi bà tự trách mình. Em biết nếu đổi ngược lại là anh, dù em có đòi hỏi khắt khe đến thế nào thì anh cũng sẽ không mất kiên nhẫn đâu. Không có ngày mai đâu. Beck Chân, một cảnh sát về hưu, quyết định chuyển đến Quebec sống cùng con trai Henry và con dâu Aurora. Khi ông không còn khả năng sống độc lập do căn bệnh Parkinson, mỗi buổi tối khi đi làm về, Henry đều rót một ly rượu và đến ngồi cạnh cha, cùng ông bàn luận về những tin tức thế giới mới nhất. Khoảng thời gian gần đây, Henry nhận thấy cha mình nuốt thức ăn có vẻ khó khăn. Anh đã đề nghị vợ mình giúp đỡ cha trong các bữa ăn. Rồi Henry sang Pháp công tác trong vòng 2 tuần và hứa sẽ gọi điện về nhà mỗi tối để hỏi thăm tình hình của cha. Sang đến ngày thứ 11 của chuyến đi công tác, Henry vô cùng ngạc nhiên khi Aurora là người trả lời điện thoại và thông báo rằng ông Patchen ngày càng trở nên khó khăn hơn trong công việc trò chuyện và nuốt thức ăn. Ăn chất lỏng, ông cũng nghẹn. Em nghĩ anh nên tranh thủ về nhà sớm, cha rất cần anh lúc này, Aurora đề nghị. Dù biết rằng công việc cũng đã gần như ổn thỏa, Henry vẫn trả lời, anh chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Hãy nói với cha là anh sẽ gọi cho cha vào ngày mai. Lúc Henry về đến nhà, cha anh đã rơi vào tình trạng hôn mê, tan nát cõi lòng. Henry xót xa. Aurora, em đã đúng. Anh nên trở về sớm hơn. Anh cứ nghĩ chúng ta vẫn còn thời gian. Khi đau ốm cũng như khi khỏe mạnh. Đúc và Diana gặp nhau trong một chương trình tán gẫu dành cho những người độc thân và nhận thấy ở nhau sự đồng điệu trong tâm hồn. Trước khi họ cưới nhau, Diana tiết lộ với Đúc rằng cô có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Sau đám cưới, cả hai vợ chồng tranh thủ tận hưởng mọi giây phút ngọt ngào của đời sống hôn nhân, vì biết rằng với tình hình sức khỏe của Diana, thời gian của họ chỉ như được vay mượn từ người khác. Sau 4 năm, thể trạng của Diana xấu đi nhanh chóng. Mặc dù Đúc luôn tin rằng trách nhiệm quan trọng nhất lúc này là chăm sóc vợ, nhưng anh vẫn cảm thấy quá tải khi cả ngày đi làm, đến tối lại phải thức trông vợ. Do tiền thuốc của Diana ngày một leo thang, Đúc gần như kiệt quệ cả về tài chính lẫn thể chất. Khi chị của Diana đề nghị đưa em gái đến sống cùng với mình và sẽ đảm nhận mọi công việc chăm sóc người bệnh, Đúc đã thú nhận. Diana, anh yêu em tha thiết, nhưng anh không thể tiếp tục những công việc này nữa. Nhu cầu của em nhiều đến mức anh không thể nào đáp ứng nổi. Miễn cưỡng phải rời xa người chồng yêu quý, Diana chuyển đến sống với chị ở Texas để tiện chăm sóc. Trong lúc này, Đúc luôn bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi. Qua những lần trò chuyện trên điện thoại, Đúc nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của Diana, khiến anh có cảm giác mình đã không làm tròn lời hứa sẽ chăm lo cho vợ cả khi mạnh khỏe lẫn khi đau ốm. Đối mặt với cảm giác tội lỗi. Thứ nhất, bạn chợt nhận ra rằng điều bạn mong muốn trong lòng lúc nói ra hoặc được thực hiện lại khác đi thì âu cũng là chuyện thường tình. Thứ hai, bạn nên thực tế trong việc đánh giá khả năng của chính mình, từ tình trạng sức khỏe, tài chính cho đến tình cảm. Thứ ba, hãy giả sử rằng bạn đang khuyên một người bạn đang làm công việc chăm bệnh, liệu bạn có xét đoán họ một cách quá khắc nghiệt như bạn từng lên án chính mình? Hãy đối xử khoan dung với chính mình. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, bạn đang làm mọi việc tốt nhất có thể. Thách thức 5. Tìm một người chăm bệnh lành nghề. Có người bên cạnh. Maureen là người mẹ đơn thân có duy nhất một cậu con trai, Ian, người được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ. Khi bước vào độ tuổi thiếu niên, Ian càng cần sự giúp đỡ về thể chất do cơ bắp suy yếu và cậu bé luôn gặp khó khăn mỗi khi cần đứng dậy. Thật may khi Morin là một chuyên gia vật lý trị liệu và có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu của Ian. Nhưng khi cậu bé mất luôn khả năng cử động, cậu càng cần được chăm sóc nhiều hơn. Morin bắt đầu bị các cơn nhức đầu và đau cột sống. Tâm tính của Morin ngày một thay đổi khi sức khỏe của Ian ngày một xấu đi. Cô luôn trong tình trạng kiệt sức, khó ngủ và thường xuyên thức dậy trong đêm với cảm giác sợ hãi và cô đơn đến tột cùng. Sau nhiều lần bị xúc động mạnh, kéo theo hàng giờ liền khóc lóc đến không thể kiểm soát, Morin hiểu rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài thuê một người chăm bệnh nhằm giúp cô giải tỏa phần nào sự căng thẳng. Thời gian đầu, Morin luôn bị ức chế bởi cảm giác có lỗi với con trai, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra lợi ích từ việc có người chăm bệnh. Giờ đây, Morin đã có thể ngủ thẳng giấc đến sáng và tâm trạng của cô cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi đã không có mặt. Beverly mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Người bạn cùng phòng với cô, Joko, quyết định sang ngủ ở phòng làm việc vì chứng mất ngủ của Beverly khiến cô không thể ngủ được. Một buổi sáng sớm, nghe Beverly gọi, Joko chạy vào phòng và thấy Beverly nằm trên sàn nhà. Beverly trượt chân ngã khi cô cố tự bước xuống giường. Mặc dù không quá đau đớn, nhưng cái nhìn bất lực của Beverly khi đó khiến Joko ân hận. Joko cảm thấy có lỗi khi không ở cạnh Beverly để đảm bảo sự an toàn cho bạn. Ngày hôm sau, cả hai có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau và cùng đi đến quyết định sẽ tuyển một người chăm bệnh vào ban đêm. Khi mẹ của Beverly, bà Reiki, biết chuyện con gái mình bị ngã, đã tỏ ý chê bai Joko. Nếu cháu có mặt ở trong phòng, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Bà Reiki của trách. Mẹ muốn Joko cùng đến sống với chúng ta, nơi cô ấy có thể được chăm sóc đúng mực hơn. Joko cảm thấy hối hận và hoang mang không biết nên làm thế nào. Nhưng Beverly đã quyết định cho cả hai, không đời nào mình quay về nhà của mẹ mình. Cô khẳng định với Joko, với sự giúp đỡ của người chăm bệnh, Joko tiếp tục chăm sóc Beverly tại nhà cho đến khi cô ấy qua đời.